Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 3 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các học giả Mỹ hối thúc chính phủ cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine.
Our objective here is to change the behavior of Russia. That's
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói mục đích là nhằm thay đổi hành vi của Nga. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế quan trọng khác.
Tòa án Liên Hiệp Quốc phán quyết rằng Serbia và Croatia không phạm tội diệt chủng. Cuba công bố những hình ảnh mới của cựu lãnh tụ Fidel Castro. Và Mỹ áp dụng lệnh cấm mới với các giới chức Venezuela.
Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 85 năm thành lập trong bối cảnh có nhiều tiếng nói kêu gọi đa nguyên đa đảng và cạnh tranh bình đẳng. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết với các thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Các cuộc giao tranh mới lại nổ ra giữa quân đội Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga, làm ít nhất 8 người thiệt mạng trong khu vực Donetsk, theo tin của các giới chức địa phương hôm thứ Ba. Các giới chức ở tòa thị chính Donetsk do phe nổi dậy kiểm soát cho biết thêm rằng 22 người bị thương trong các vụ bắn đạn pháo dữ dội trong 24 giờ đồng hồ qua. Giao tranh tiếp diễn tại các khu vực những người nổi dậy từ tuyên bố ly khai ở Donetsk và Luhansk, nhất là xung quanh thị trấn Debalsiv do Ukraine kiểm soát. Kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình ở Belarus giữa chính phủ Ukraine và những người đòi ly khai thất bại hôm thứ Bảy, có những lo ngại là bạo động sắp leo thang. Hôm thứ Hai, thủ lãnh của phe đòi ly khai thân Nga tuyên bố tổng động viên với mục tiêu tuyển đến 100.000 chiến binh để tăng cường cho các lực lượng vũ trang của những người đòi ly khai.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ chưa quyết định về việc có thay đổi hay không cách ứng phó đối với vụ xung đột tại Ukraine, nơi các cuộc giao tranh tiếp diễn giữa chính phủ và các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn. Tuy nhiên, các học giả về chính sách ngoại giao Mỹ đến thăm Ukraine hồi gần đây nói đã đến lúc Hoa Kỳ nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để đẩy lui điều họ gọi là sự xâm lăng của Nga. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên đài VOA Pam Dawkins gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nói giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục thẩm định chính sách đối với Ukraine, Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm về những vụ bạo động mỗi ngày một nhiều của các phần tử đòi ly khai và những mưu toan nhằm nới rộng phần đất mà họ kiểm soát.
Naturally, we take into account events on the ground and events that are on.
Đương nhiên, chúng tôi xem xét tới những sự việc ở thực địa và những sự kiện đang tiếp diễn.
Bà Psaki nói trọng tâm vẫn là tìm kiếm những giải pháp chính trị và ngoại giao, và Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh Tây Phương không có lợi ích gì trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga.
Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi những hành vi của Nga. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng các biện pháp chế tài.
Bên cạnh việc chế tài Nga, Hoa Kỳ cũng giúp đỡ cho Ukraine qua việc cung cấp hơn 118 triệu đô la để huấn luyện và viện trợ không sát thương. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Stephen Pfeiffer thuộc Viện Brookings, đã đến lúc Hoa Kỳ thay đổi đường lối.
Chúng tôi đã khuyến cáo chính phủ Mỹ cũng nên thay đổi chính sách hiện nay là chỉ cung cấp viện trợ phi sát thương để cung cấp viện trợ sát thương có tính chất phòng vệ.
Ông Pfeiffer là thành viên của một nhóm chuyên gia Mỹ về chính sách ngoại giao, đã gặp các giới chức chính phủ tại Brussels và Ukraine, nơi họ thảo luận về vấn đề cần phải cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine.
Yêu cầu lớn nhất của Ukraine trong lĩnh vực này là những vũ khí nhẹ chống xe bọc sắt. Kho vũ khí loại này của Ukraine đã cũ hơn 20 năm, và chúng tôi được cho biết là khoảng 3/4 số vũ khí đó không sử dụng được.
Ông Pfeiffer và những thành viên khác của nhóm cũng hối thúc Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái, radar có thể khám phá và xác định vị trí của những hệ thống phóng rocket và xe Humvee bọc sắt. Nhóm này đã trình bày những kết luận của họ tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, một tổ chức cổ suý cho sự lãnh đạo có tính chất xây dựng và sự chủ động giao tiếp trong các vấn đề quốc tế.
Một quả bom phát nổ hôm thứ Hai bên ngoài một sân vận động ở miền Bắc Nigeria sau khi Tổng thống Goodluck Jonathan rời khỏi cuộc meeting chính trị ở địa điểm này. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng nhiều người tin rằng thủ phạm là nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Carl Hetherington của đài VOA.
Cảnh sát cho biết ít nhất một phụ nữ nổ bom tự sát dính líu tới vụ tấn công ở thành phố Gombe và một phụ nữ nổ bom tự sát thứ nhì có lẽ đã thiệt mạng trong vụ nổ. 18 người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị. Ông Sani Dahiru, một trong số các nạn nhân của vụ nổ, nói rằng vụ việc xảy ra quá nhanh.
Tôi đang đi xe đạp thì thình lình nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi ngất đi và khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện.
Phát ngôn viên Sở Cảnh sát thành phố Gombe, ông Waje Atajiri, không tin là Tổng thống Goodluck là mục tiêu của vụ tấn công.
Làm thế nào mà Tổng thống có thể là mục tiêu khi ông ấy đã rời khỏi nơi đó khá lâu trước khi vụ nổ xảy ra? Ít nhất thì địa điểm meeting không ở gần nơi xảy ra vụ nổ. Nơi này cách nơi Tổng thống tham dự cuộc meeting hơn 1 km. Thế thì làm sao mà ông ấy có thể là mục tiêu của vụ tấn công?
Bạo động đang trên đà gia tăng ở Nigeria trong lúc cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 14 tháng 2. Quân đội Nigeria trong những năm gần đây đã chật vật để ngăn chặn những vụ tấn công của nhóm hiếu chiến Boko Haram. Nhóm này tuyên bố muốn chiếm miền Bắc Nigeria để thành lập một quốc gia được cai trị theo những luật lệ hà khắc của đạo Hồi. Tháng 4 năm ngoái, nhóm hiếu chiến này đã gây phẫn nộ trên khắp thế giới khi bắt cóc 276 nữ sinh của một trường trung học nội trú ở thành phố Chibok. Mấy mươi em đã trốn thoát, nhưng vẫn còn hơn 200 em bị mất tích.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi về đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày thành lập, trong bối cảnh có nhiều tiếng nói kêu gọi đa nguyên đa đảng và cạnh tranh bình đẳng. Phát biểu tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều mà ông gọi là những kỳ tích của Đảng trong thế kỷ thứ 20 và là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Ông cũng cho rằng hiện nay ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, nạn tham nhũng là vấn đề sống còn của chế độ. Blogger Lã Việt Dũng, người khởi xướng phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ngày 3 tháng 2 từ lâu không còn ý nghĩa gì với nhiều người dân. Ông Dũng nói:
Nói thật là tôi thấy là nó chỉ là một cái trò kịch cỡ trên truyền hình, khi mà người ta quá giả dối và người ta cố tình tuyên truyền và người ta nói về những thành tích mà Đảng Cộng sản đã làm ra, nhưng mà thực trạng xã hội như thế nào thì toàn dân đều biết. Dân thì ngày càng một nghèo hơn, tham nhũng thì tràn lan, mà chủ quyền quốc gia thì càng ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.
Ông Dũng cũng cho rằng Đảng luôn tìm cách, theo lời ông, duy trì chế độ độc tài, độc đảng và bảo vệ sự tồn vong của Đảng hơn là sự tồn vong của dân tộc. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói tới việc nhiều thế lực tìm mọi cách phá hoại Việt Nam bằng thông tin xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù, cho rằng tất cả những thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây là hậu họa tồn dư lại của những đường lối sai lầm từ quá khứ. Ông Giang nói với VOA Việt ngữ rằng để sửa đổi được lỗi hệ thống thì phải thay đổi chế độ chính trị. Ông nói:
Hậu quả mà dẫn đến những cái bế tắc hiện bây giờ, nhiều cái không có thể gỡ ra được, từ những cái lớn, tức là những cái mà quan điểm là tranh thủ quốc tế như thế nào để giữ lấy toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, cho đến những cái việc là chống tham nhũng, cho đến cái việc phát triển kinh tế để ngăn trở cái sự tụt hậu của đất nước, thì những cái cái đều là do những cái đường lối sai lầm ở tầm cỡ lớn, sai lầm ở cỡ đường lối chính sách chủ trương, chứ không phải chỉ sai lầm ở cái thực thi của bên nhà nước hay là của chính phủ, mà sai lầm ở chủ trương đường lối. Thì như vậy muốn chữa được cái đó, muốn chống lại cái sự tan rã và cái sự rối loạn xã hội thì phải sửa đường lối chủ trương, tức là phải nhận thức cho được cái yêu cầu cốt lõi là phải thay đổi chế độ chính trị, nhưng không thể nói như Nguyễn Phú Trọng là giữ nguyên các cái bản chất chế độ chính trị mà có thể vượt qua được cái nguy cơ của sự sụp đổ.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng trước, ông Trọng nói rằng đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Khi được hỏi về ý kiến của nhiều quan chức trong nước cho rằng đa đảng sẽ đồng nghĩa với bất ổn xã hội, blogger Lã Việt Dũng nói rằng ông không nghĩ như vậy. Ông Dũng nói thêm rằng nếu muốn tồn tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng, cạnh tranh bình đẳng với các đảng phái khác. 2015 được coi là năm bản lề cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì đầu năm sau sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12 với việc bầu chọn ban lãnh đạo cấp cao nhất cho nhiệm kỳ mới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đưa ra nhận định cho rằng 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và rằng cho năm nay Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 từ Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã gửi điện chúc mừng tới phía Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, phía Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác chiến lược đi đúng hướng. Cũng theo hãng tin này, Trung Quốc đã bày tỏ sự tin tưởng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện được các mục tiêu cải cách và tiến hành Đại hội Đảng 12 với thành công lớn hơn nữa. Trong khi đó, hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết, Chủ tịch nước này, ông Kim Jong-un, cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Phú Trọng nhân 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam xin tị nạn. Một tờ báo của Hàn Quốc mới đưa tin rằng một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam đã biến mất không dấu vết hồi tháng trước, và người ta nghi là ông đang tìm cách bỏ chạy sang tị nạn tại Nam Hàn hoặc một nước thứ ba khác. Tờ Seigi Inbo mới dẫn lời một nguồn tin chuyên nghiên cứu về các vấn đề Bắc Triều Tiên cho biết rằng chính quyền Bình Nhưỡng hiện đang truy lùng người đàn ông tầm 30 tuổi. Ông này mới tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam mà không mang theo gia đình. Theo nguồn tin này, Bắc Hàn đã yêu cầu chính quyền Việt Nam truy tìm nhà ngoại giao cấp bậc không cao này. Tờ báo trích lời quan chức tình báo quốc gia Nam Hàn nói rằng chính quyền Seoul không có thông tin gì về vụ việc trên. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Đại sứ quán Bắc Hàn, nhưng cơ quan ngoại giao này từ chối trả lời. Trong khi đó, tới tối ngày 3 tháng 2 giờ Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa trả lời đề nghị cung cấp thêm thông tin của VOA. Đây không phải là lần đầu tiên người Bắc Triều Tiên tìm cách đi tị nạn sang nước thứ ba qua ngã Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên có tin một nhà ngoại giao đại diện cho chính quyền Bình Nhưỡng tìm đường sang nước khác từ Việt Nam. Theo tờ Seigi Inbo, một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Hàn ở Thái Lan từng xin tị nạn ở Nam Triều Tiên với 3 người thân trong gia đình năm 2000, và 3 năm trước đó, đại sứ Bắc Hàn ở Ai Cập cũng đã xin tị nạn ở Mỹ cùng với vợ. Năm ngoái, có tin cho hay, một nhà ngoại giao phụ trách về thương mại của Bắc Hàn ở Ethiopia cũng đã xin tị nạn ở Hàn Quốc. Trong khi đó, trong một diễn biến khác, cuối tháng qua, các thứ trưởng ngoại giao Bắc Hàn và Việt Nam đã gặp nhau tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ giữa hai quốc gia. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đại diện của hai bên đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm như tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề Biển Đông. Chưa rõ là vấn đề người Bắc Hàn tìm đường xin tị nạn từ Việt Nam có được mang ra thảo luận hay không. Bấy lâu nay, giới quan sát cho rằng Việt Nam có thể được coi là một tấm gương về mở cửa đất nước cho Bắc Hàn học tập.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.com.
www.ukraine.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trong đề nghị ngân sách 4.000 tỷ đô la do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đưa ra, có hơn 50 tỷ được dành riêng cho nỗ lực ngoại giao và viện trợ trên khắp thế giới. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Sharon Burr của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nhà phân tích nói rằng khoản tiền đó chỉ bằng 10% ngân sách được đề nghị cho Bộ Quốc phòng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Trong đề nghị ngân sách năm 2016 mà Tổng thống Obama trình cho Quốc hội, khoản tiền dành cho các hoạt động ngoại giao và những chương trình ngoại viện chỉ chiếm 1%. Bà Heather Higginbotham, Phó Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách quản lý và nguồn lực, hôm thứ Hai nói rằng Washington cần phải bảo đảm là có đủ tiền được dành riêng cho mục tiêu duy trì vị thế lãnh đạo và ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới.
Our budget request reflects what is needed to ensure that the...
Yêu cầu ngân sách của chúng tôi phản ánh những gì cần có để bảo đảm là Mỹ tiếp tục chủ động giải quyết rất nhiều vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới nền an ninh, sự thịnh vượng và những giá trị của người dân nước Mỹ.
Hầu hết các khoản tiền được yêu cầu dành cho những nỗ lực ngoại giao và viện trợ của Washington phát sinh từ những thách thức hiện có về an ninh quốc gia, những cam kết an ninh đối với các nước đồng minh và các quốc gia đối tác, ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và những hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu. Bà Higginbotham nói rằng một khoản tiền khác trị giá 7 tỷ đô la đã được yêu cầu dành cho những hoạt động bất ngờ ở nước ngoài, gọi tắt là OCO, để ứng phó với những đòi hỏi cấp bách và bất thường trong lĩnh vực an ninh quốc gia.
OCO funds will support critical programs and operations
in... Những khoản tiền dành cho OCO sẽ hỗ trợ cho những chương trình và những hoạt động rất cần thiết ở Afghanistan, Pakistan và Iraq, cũng như những phí tổn ngoại lệ có liên hệ tới những nỗ lực của chúng tôi để chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, ứng phó với vụ xung đột ở Syria và hỗ trợ cho Ukraine.
Bà Higginbotham nói rằng yêu cầu ngân sách năm nay cao hơn năm ngoái 6%. Nhưng bà Jennifer Harris, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nói rằng ngân sách liên bang dành cho hoạt động ngoại giao chưa bằng 10% ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng.
It's not clear to me that the...
Tôi không nghĩ rằng bản chất của những thách thức lớn nhất mà nước Mỹ đối mặt trên thế giới hiện nay nghiêng hẳn về mặt quân sự. Và do đó, việc dành 90% tiền bạc cho các khí tài quân sự trong lúc đó là một lĩnh vực mà nhà nước Mỹ đã chiếm vị thế thượng phong tuyệt đối, không phải là một sự đầu tư khôn khéo.
Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama đã nhiều lần nói rằng những vấn đề ở Afghanistan, Iraq, Syria và những nơi khác bị tác động bởi bạo lực không thể được giải quyết chỉ bằng sức mạnh quân sự mà thôi. Nhưng bà Harris cho rằng chỉ gia tăng ngân sách của Bộ Ngoại giao không thôi, không hẳn là có thể giải quyết được vấn đề. Bà nói rằng những chướng ngại của gồm mấy hành chính cùng với những mối quan hệ căng thẳng với Quốc hội đã làm cho nhiều cơ hội bị đánh mất trong quá khứ.
The flexibilities that go into these budgets.
Sự linh động trong cách thức sử dụng ngân sách của Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng cũng có tầm quan trọng tương đương hoặc là cao hơn số tiền của các ngân sách đó.
Theo dữ liệu, thì Tổng thống Obama sẽ phải đương đầu với những sự chống đối mạnh mẽ của các nhà lập pháp về một số điểm trong đề nghị ngân sách của ông khi Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát tiến hành những cuộc biểu quyết về dự luật ngân sách.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Phó Phóng viên Mohamed Fahmy của hãng thông tấn Al Jazeera có thể sắp được Cairo trả tự do sau khi ông từ tịch Ai Cập. Những tiếng này mở đường cho Ai Cập trục xuất ông Fahmy, người đã bị giam giữ hơn 400 ngày sau khi bị bắt hồi tháng 12 năm 2013, chung với hai đồng nghiệp bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho đảng huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Ông Fahmy mang hai quốc tịch, Canada và Ai Cập. Chiều tối thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Bear nói rằng ông Fahmy sắp được phóng thích. Các diễn biến này xảy ra tiếp theo sau việc nhà cầm quyền Ai Cập trục xuất phóng viên Peter Grasty của đài Al Jazeera về Australia. Người thứ ba là ông Bahir Mohamed, người Ai Cập vẫn đang thọ án 10 năm tù. Án này dài hơn 3 năm so với án tuyên cho ông Fahmy và ông Grasty. Việc các phóng viên này bị bắt và kết án bị các nhóm binh vực cho nhân quyền và chính phủ của nhiều nước chỉ trích, Al Jazeera quả quyết rằng các nhân viên của họ chỉ làm công việc tường thuật tin tức. Đài này tuyên bố sau khi ông Grasty được thả ra rằng tất cả ba phóng viên của họ phải được miễn tội. Tòa tối cao của Ai Cập hồi tháng trước ra phán quyết rằng ba người này sẽ được xử lại nhưng không định rõ ngày giờ. Tòa án cao nhất của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba phán quyết rằng cả Croatia lẫn Serbia đều không phạm tội diệt chủng trong các cuộc chiến tranh ở Balkan thập niên 1990 khi Croatia tách khỏi Nam Tư. Theo phán quyết của thẩm phán Peter Tomka của Tòa Công lý Quốc tế, các lực lượng của hai nước đã vi phạm nhiều tội ác, nhưng cả hai bên đều không chứng minh được là bên kia đã phạm tội diệt chủng trong cuộc xung đột, đã làm 20.000 người thiệt mạng. Croatia cáo buộc Serbia phạm tội thanh trừng chủng tộc và diệt chủng tại thành phố Vukova và những nơi khác năm 1991. Serbia sau đó đệ đơn kiện ngược lại việc người Serb bị tống xuất khỏi Croatia năm 1995. Cả hai nước đều nói là sẽ chấp thuận phán quyết của Tòa Công lý Quốc tế là Tòa án Liên Hiệp Quốc giải quyết tranh chấp giữa các nước. Nhưng có một sự lo ngại rằng phán quyết của tòa sẽ châm ngòi cho những căng thẳng chính trị. Cuba vừa công bố những hình ảnh mới của cựu lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái giữa lúc có những đồn đại mới rằng sức khỏe của ông đang suy sụp. Những bức ảnh mới được đăng tải trên nhật báo Granma của Đảng Cộng sản số ra hôm thứ Hai mô tả ông Castro, 88 tuổi, đang nói chuyện với một thủ lãnh sinh viên tại tư gia của ông, mà nhật báo này nói là được chụp hồi tháng trước. Một giáo sư thần học người Brazil gặp ông Castro hồi tháng trước nói rằng cựu lãnh tụ Cuba trông gầy ốm nhưng sức khỏe vẫn tốt và minh mẫn. Ông Fidel Castro giao quyền hành lại cho em trai Raúl của ông năm 2006 do sức khỏe suy giảm và từ đó thường ít xuất hiện hay phát biểu trước công chúng. Lần xuất hiện trước công chúng mới đây nhất của ông đã cách nay hơn một năm. Cựu lãnh tụ Castro mới đây đã phá vỡ sự im lặng kéo dài vào tháng 12 năm ngoái khi em trai của ông và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố lịch sử rằng Havana và Washington sẽ chấm dứt thời kỳ 50 năm thù địch chiến tranh lạnh và khôi phục lại các mối quan hệ ngoại giao. Ông Fidel Castro nói rằng ông không phản đối sự đột phá ngoại giao mới đây giữa hai nước. Hoa Kỳ vừa áp dụng các lệnh hạn chế chiếu kháng nhập cảnh mới đối với các giới chức Venezuela và thân nhân của họ mà Hoa Kỳ nói là có dính líu trong các vụ vi phạm nhân quyền hay tham nhũng. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai nói rằng một thông điệp rõ ràng được gửi đi là những người vi phạm nhân quyền không được đón tiếp ở Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao không xác định các mục tiêu của lệnh hạn chế mới này. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã mạnh mẽ chỉ trích các lệnh hạn chế này hôm thứ Hai. Ông nói đó là một nỗ lực vi phạm chủ quyền của Venezuela. Ông Maduro cho biết ông sẽ gửi công văn cho Tổng thống Barack Obama về vấn đề này. Quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela lại càng căng thẳng hơn nữa trong những ngày qua khi ông Maduro tố cáo Phó Tổng thống Joe Biden âm mưu lật đổ chính quyền của ông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki gọi tố cáo của Venezuela là vô căn cứ và không có thật. Nhà khoa học chính trị Venezuela Eduardo Martinez nói với đài VOA, bối cảnh trở nên khó hiểu khi Tổng thống Maduro tố cáo ông Biden theo cách nhấn mạnh đến việc ông Biden mới đây đã gặp gỡ với ông Maduro. Tháng trước, ông Maduro và ông Biden đã bắt tay nhau tại một hội nghị ở Brazil và đã bày tỏ mong muốn làm ấm lại các mối quan hệ giữa hai nước. Một vụ đánh bom trên xe buýt ở Bangladesh khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương hôm thứ Ba trong một diễn biến bạo động mới nhất có liên quan đến tình hình chính trị bất ổn ở nước này. Giới hữu trách quy cho các nhà hoạt động đối lập đã ném bom xăng gây nổ trên xe buýt trong khi chiếc xe đang đi trên đường từ thị trấn Cox's Bazar đi thủ đô Dhaka. Các thủ lãnh đối lập bác bỏ những cáo buộc đó. Bạo động chính trị đã làm ít nhất 53 người thiệt mạng trong tháng qua trong lúc phe đối lập do cựu thủ tướng Khaled Zia lãnh đạo đang tìm cách lật đổ thủ tướng đương nhiệm Sheikh Hasina. Kế hoạch này bao gồm nỗ lực thực thi phong tỏa giao thông vận tải trên cả nước. Nhiều người thiệt mạng trong số các nạn nhân này do các vụ tấn công bằng bom xăng trên các xe cộ. Trung Quốc nói họ chống đối bất cứ nước nào gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma dưới bất cứ hình thức nào sau khi Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama sẽ dự lễ cầu nguyện toàn quốc buổi sáng với lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng trong tuần này. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý vấn đề này dựa trên lợi ích của các quan hệ song phương. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc loan báo rằng Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo tại lễ cầu nguyện buổi sáng ngày 5 tháng 2 ở Washington. Theo chương trình, có sự tham gia của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Obama cho tới giờ này chưa loan báo bất cứ cuộc gặp gỡ trực tiếp nào giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các giới chức Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ khi Tổng thống Obama mở cuộc họp thứ ba với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Washington hồi tháng trước. Bắc Kinh coi Đức Đạt Lai Lạt Ma như một nhân vật nguy hiểm, cổ vũ cho phong trào đòi ly khai và tìm cách thành lập một nước Tây Tạng độc lập. Chương trình truyền hình trực tiếp trận Super Bowl tối Chủ nhật vừa qua, tức là trận tranh chức vô địch của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ gọi tắt là NFL, thu hút được nhiều khán giả truyền hình nhất trong lịch sử của Mỹ. Chiến thắng đầy kịch tính 28-24 của đội New England Patriots trước đương kim vô địch Seattle Seahawks được 114,4 triệu người Mỹ theo dõi trên truyền hình, theo số liệu của NBC, là hệ thống truyền hình phát sóng trận chung kết này từ thành phố Phoenix, bang Arizona. Số khán giả truyền hình Super Bowl năm nay cao hơn số kỷ lục của năm ngoái 2,2 triệu người. Super Bowl năm ngoái diễn ra ở ngoại ô thành phố New York và Seattle đã đánh bại Denver Broncos để đoạt chức vô địch. Chủ tịch Mark Lazarus của tập đoàn truyền hình thể thao NBC nói rằng năm nay có thêm 600.000 khán giả xem trận Super Bowl trên hệ thống truyền hình cáp NBC Universal, bình luận bằng tiếng Tây Ban Nha. 7 trong số 8 sự kiện truyền hình thu hút nhiều khán giả nhất ở Mỹ là các trận Super Bowl. Thống kê buổi phát sóng hôm Chủ nhật do thấy số khán giả truyền hình lên cao nhất ở hiệp 4 khi New England gỡ lại sau khi bị dẫn trước 10 điểm và đã chặn được pha tấn công cuối cùng của Seattle bằng pha cướp bóng ngay trên vạch ghi bàn của đội New England để quyết định chiến thắng chung cuộc. Do Super Bowl thu hút được số lượng khán giả truyền hình lớn như vậy, năm nay các nhà quảng cáo phải trả số tiền kỷ lục là 4 triệu rưỡi đô la cho mỗi 30 giây quảng cáo trên truyền hình Super Bowl. Người đàn ông được xem là đối thủ tiềm năng của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra tòa vào ngày thứ Hai ở Pháp để bị xét xử về tội làm Marco giác gái. Ông Dominic Strauss-Kahn từng là nhà kinh tế hàng đầu thế giới trên cương vị là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, gọi tắt là IMF. Sự nghiệp của ông chững lại 4 năm trước khi một người hầu phòng ở khách sạn ở New York cáo buộc ông tấn công tình dục trong phòng khách sạn của ông. Ông Strauss-Kahn bị buộc phải từ chức giám đốc IMF sau khi bị cáo buộc, mặc dù các công tố viên ở New York cuối cùng đã bãi bỏ vụ án nhắm vào ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe câu chuyện phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.